những kết luận vội vàng trong buổi họp. Hầu như ngay lập tức, những chính sách mới của bà Schonbaum trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Thật vậy, một trong những bác sĩ đã tỏ ra rất ủng hộ Ronder khi anh chạy bổ ra khỏi thang máy, đi nhanh về hướng đại sảnh và hét lớn khi còn chưa kịp tới nơi.
Chúng ta phải đấu tranh cho những gì chúng ta đã cố gắng tạo ra. Ronder à, không nơi đâu có được một môi trường làm việc tốt hơn ở đây đâu. Và đây cũng là một nơi lý tưởng để các bệnh nhân yên tâm dưỡng bệnh.
Và Ronder tình cờ nghe được lời của một y tá.
Chúng ta phải lên tiếng phản đối chứ. Bả không thể nào làm như vậy được. Chúng ta đã phải rất là vất vả mới có thể tạo được bầu không khí như vậy.
Phải, các nhân viên ở đây đã rất cố gắng. Ronder cảm thấy rối trí quá và quyết định trở về phòng làm việc của mình. Cô ngồi xuống ghế và chợt nghĩ về những điều đã viết trên đường từ Takaratu trở về nhà. Bạn chỉ có thể dựa vào nguồn năng lượng bên ngoài trong thời gian đầu mà thôi. Sau đó bạn cần thay thế bằng một nguồn năng lượng từ bên trong mỗi con người. Đó chính là khả năng và bản lĩnh của mỗi cá nhân. Những biểu tượng và các vật trang trí trên tường như nhắc nhở về những điều mà chúng ta đang nỗ lực tạo ra. Thật ra các nhân viên trong bệnh viện có còn nhìn thấy chúng không? Hay bây giờ chúng ta trở thành một phần khung cảnh nơi đây? Và có phải mọi người đã trở nên quá quen thuộc với câu chuyện về những người buôn cá và về trò chơi phiên chợ cá mà Madeline đã tổ chức không? Có thể phần nào Schonbaum đã đúng, có lẽ đã đến lúc phải giải phóng mình khỏi sự phụ thuộc vào tất cả những thứ này. Nhưng làm sao mình có thể thuyết phục các nhân viên tin rằng việc gỡ bỏ này không phải là biểu hiện của một sự lùi bước? Trander tổ chức họp các nhân viên theo từng nhóm. Cô nói vắn tắt những yêu cầu của vị phó giám đốc mới và chân tình thú nhận.
Thật sự tôi cảm thấy mình được khích lệ rất nhiều khi cùng trao đổi thẳng thắn về công việc với mọi người.
Còn Schonbaum thì sao?
Tracy hỏi chen vào một câu hỏi mà mọi người đều đang nghĩ tới trong đầu.
Bạn nghĩ gì về những cuộc chuyện trò đó của chúng ta?
Những gì chúng ta đang làm chắc chắn cũng sẽ có ích cho bà ấy mà.
Không phải, ý tôi nói là liệu bà có ngăn cản những cuộc chuyện trò như vậy không?
Tracy chặn dẹo lại.
Tôi nghĩ là chúng ta đừng nên vội vàng kết luận điều gì và cũng tránh không nên bàn tán về một ai đó khi họ không có mặt ở đây. Điều đó sẽ tạo nên một môi trường làm việc không tốt. Tôi sẽ trao đổi trực tiếp với bà Schonbaum. Chúng ta nên đối xử nhã nhặn với bà ấy như với những người khác.
Đến buổi họp thứ hai, câu hỏi đầu tiên cũng là về Schonbaum và ai cũng im lặng. Một lúc sau, Ronder mới thấy Ping đưa tay lên xin phát biểu.
Chị Ronder, em đã suy nghĩ rất nhiều về đề nghị của bà Schonbaum và cả những đóng góp của chúng ta để tạo nên môi trường làm việc ở đây. Sẽ rất tiếc nếu như chúng ta để vụt ra khỏi tầm tay những gì mà chúng ta đã dày công tạo dựng. Nhưng liệu rằng có phải phản ứng của Schonbaum chính là một động lực thúc đẩy chúng ta tiếp tục cải thiện môi trường làm việc hay không?
Một động lực sao? Tiếng xầm xì lan khắp cả phòng như muốn nói rằng mọi người không đồng ý như vậy. Riêng Trander thì lại rất tin vào Ping.
Đúng vậy, tôi nghĩ có lẽ chúng ta đã quá lệ thuộc vào những thứ bên ngoài bản thân mình. Chúng ta có một ban lãnh đạo rất có năng lực. Chúng ta gắn lên áo những tấm huy hiệu hình con cá. Thậm chí tại các cuộc họp cũng được phục vụ bánh kẹo hình những con cá. Tôi không định đề nghị là phải bỏ đi tất cả những thứ giúp cho mình thấy vui vẻ trong công việc. Nhưng những thứ đó sẽ không thể tạo đà cho những bước đi tiếp theo đâu. Đúng là những thứ có vẻ kỳ quặc đó thật sự đã làm cho những ngày làm việc của chúng ta trở nên thoải mái hơn và bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Song đã đến lúc chúng ta phải làm một việc gì đó hơn như vậy nữa. Và tôi tin là chúng ta sẽ làm được.
Beth tiếp lời Ping.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Một khi chúng ta còn lệ thuộc vào những thứ bên ngoài bản thân mình thì cũng có nghĩa là chúng ta đang đánh cược với sự cố gắng của mình. Như chúng ta vừa thấy, chỉ vì một ý thích chợt nảy ra của vị lãnh đạo mới thì những thứ dán ngoài kia đã phải gỡ bỏ đi rồi. Nếu có thể huy động được động lực bên trong mỗi người khiến họ có trách nhiệm hơn trong công việc tái lập một môi trường làm việc vui vẻ và luôn đặt nhiệm vụ phục vụ bệnh nhân lên hàng đầu thì chắc chắn chúng ta sẽ không bị lệ thuộc vào những quyết định không được báo trước như vậy.
Mục đích của những thứ được dán trên tường kia là nhằm tạo ra một ấn tượng đặc biệt cho bệnh nhân và cho chính những người làm việc trên tầng 6 này. Nó thật sự có hiệu quả, nhưng thật ra nó chỉ là một phương tiện dẫn chúng ta tới đích mà thôi.
Đến lúc này, Chu Anh mới lên tiếng.
Tại sao chúng ta không gắn những tấm huy hiệu hình con cá này vào bên trong áo để tránh không bị nhìn thấy? Nó sẽ là dấu hiệu nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm của mình. Con cá, biểu tượng mà lâu nay được gắn ở bên ngoài áo, bây giờ sẽ được gắn vào bên trong. Mọi người thấy sao?
Sau lời đề nghị của Chu Anh, mọi người lại xôn xao bàn tán về chuyện đây thực sự có phải là một sự chuyển biến hay không? Ping đứng lên thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.
Tôi chỉ tán đồng việc gắn những huy hiệu hình con cá vào bên trong khi chúng được sử dụng như một vật nhắc nhở chúng ta về mục tiêu cần phải vươn tới. Tôi nghĩ là nên truyền hình ảnh này đến các bệnh nhân và gia đình của họ như một cách thông báo với họ về mục tiêu của chúng ta trong việc chăm sóc bệnh nhân. Và quan trọng hơn nữa, đây cũng là một cách chúng ta có thể tiếp cận và trò chuyện được nhiều hơn. Khi mang hình ảnh này đến với họ, chúng ta sẽ được chất vấn về ý nghĩa của những hình con cá này và mỗi y tá sẽ giải thích cho họ hiểu những việc chúng ta đang làm theo cách riêng của mỗi người. Mỗi khi làm như vậy, chúng ta sẽ tự khẳng định lại đâu là điều thật sự quan trọng để từ đó lại tiếp tục phấn đấu hướng tới mục tiêu mà mình đã đặt ra. Theo các anh chị, làm như vậy có được không?
Phòng họp như trộ lên một không khí hào hứng mới. Dường như mọi người đều đồng ý với Pin. Tronda quyết định ngay tức khắc.
Dường như tất cả chúng ta đều mong muốn duy trì phong cách làm việc từ trước tới nay. Cho nên tôi muốn chia sẻ với các bạn những gì đã học được và những gì tôi hy vọng sẽ tiếp tục được học tập từ một đầu bếp của một nhà hàng chuyên làm món sushi. Tôi cho rằng chúng ta không có đủ thời gian để yêu cầu tất cả cùng tham gia cuộc thảo luận này. Vì thế tôi đề nghị thành lập một đội tình nguyện. Những người này sẽ trình bày lại cho những người làm ở các ca và các tầng lầu khác những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn.
Phát huy tinh thần đồng đội. Tronda rất vui khi thấy mọi người sẵn sàng tham gia vào đội tình nguyện. Cuộc gặp đầu tiên được tổ chức vào lúc 3:30 hai ngày sau đó tại phòng giải lao.
Một người bạn đã giới thiệu tôi với một người phụ nữ. Bà ấy đang quản lý một nhà hàng sushi có tên là Takaratu. Những buổi nói chuyện hoặc những cuộc thảo luận chân tình mà chúng tôi thực hiện trong thời gian qua chính là ý tưởng của bà ấy. Bà rất sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong việc duy trì phong cách phục vụ khách hàng ra sao. Công việc kinh doanh của gia đình bà đã đi vào hoạt động từ những năm 50. Đến bây giờ nó vẫn rất đông khách vì đã đáp ứng được những thay đổi của thời gian, song vẫn giữ mục tiêu là làm sao phục vụ khách hàng của họ một cách tốt nhất. Khi món tempura không còn sức hút nữa đối với khách hàng và thị hiếu đã dần chuyển sang món sushi, nhà hàng của bà đã nhanh chóng bắt kịp sở thích của mọi người, đặc biệt là các khách quen của nhà hàng vẫn tiếp tục đến thường xuyên. Chúng ta sẽ gặp người phụ nữ đặc biệt này tại Takaratu, nơi mà 4 năm nay dòng người vẫn tiếp tục đứng xếp hàng đợi vào mỗi đêm. Tôi tin là mình sẽ học được từ Ishii cách làm cho những ước mơ của chúng ta luôn sống với thời gian.
Chị Ronda,
có gì không John?
Nhưng đó là một nhà hàng, còn chúng ta thì đang làm việc tại một bệnh viện mà.
Đúng vậy John à, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nhưng mà các bạn thử nhớ lại coi, chúng ta lấy ý tưởng về cách làm việc ở tầng 6 này từ đâu? Chúng ta học được từ những người bán cá. Đó là lý do tại sao chúng ta lại có hình những con cá ở đây. Không phải lúc nào cũng biết trước được nơi chúng ta sẽ học được các chân lý. Chúng ta không phải là những người bán cá, nhưng chúng ta tìm thấy một chân lý nằm trong môi trường làm việc của họ.